Anma. Chương 56. Helaman gửi cho Moloni một bức thư kể lại tình trạng của cuộc chiến với dân Laman. Antifu và Helaman đánh thắng quân Laman một cách oanh liệt. 2000 người con trai trẻ tuổi của Helaman chiến đấu với một sức mạnh kỳ diệu và không một ai trong bọn họ bị giết chết. Câu 1, khoảng 62 trước Thiên Chúa. Các câu 2 đến 19, khoảng 66 trước Thiên Chúa. Và các câu 20 đến 57, khoảng 65 đến 64 trước Thiên Chúa. Và giờ đây truyền rằng, vào đầu năm thứ 30 dưới chế độ các phán quan, vào ngày mùng 2 tháng Giêng, Moroni nhận được một bức thư của Helaman trình bày về những sự việc của dân chúng sống trong vùng đất ấy. Và sau đây là những lời ông viết trong thư. Anh Moroni, người anh yêu mến của tôi, ở trong Chúa cũng như ở trong những gian truân của cuộc chiến của chúng ta. Này, hỡi người anh yêu mến của tôi có một đôi điều xin kể cho anh nghe về cuộc chiến của chúng ta trên phần đất này của xứ sở. Này, 2000 người con trai của những người dân được Amon đem từ xứ Nepi về. Giờ đây như anh đã biết, những người này là con cháu của Laman, con trai trưởng của tổ phụ Lehi chúng ta. Giờ đây, tôi không cần phải nhắc lại cho anh nghe về những truyền thống và sự vô tín ngưỡng của họ, vì anh đã biết tất cả những điều đó rồi. Vậy nên, tôi chỉ cần cho anh biết rằng, 2000 thanh niên này đã cầm vũ khí và muốn tôi làm người lãnh đạo họ, và chúng tôi đã lên đường đi bảo vệ xứ sở của chúng ta. Và giờ đây chắc anh cũng biết về lời giao ước mà cha của những người thanh niên này đã lập, là họ sẽ không cầm vũ khí đánh lại đồng bào của họ để gây nên cảnh đổ máu. Nhưng đến năm thứ 26, khi trông thấy những nỗi cực khổ và dân chuân của chúng ta bị họ, thì họ sắp muốn rút bỏ giao ước mà họ đã lập để cầm vũ khí bảo vệ chúng ta. Nhưng tôi không chịu để họ rút bỏ giao ước đó mà họ đã lập, vì nghĩ rằng Thượng Đế sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta không bị khốn khổ thêm vì sự giữ trọn lời thề mà họ đã lập. Nhưng này, có một việc mà chúng ta có thể có được sự vui mừng lớn lao. Vì này, vào năm thứ 26, tôi, Helaman, đã đi dẫn đầu 2000 thanh niên này đến thành phố Jude để tiếp viện cho Antifu, người mà anh đã chỉ định lên làm người lãnh đạo dân chúng ở miền đất ấy của xứ sở. Và tôi đã cho sáp nhập 2000 người con trai của tôi, vì họ rất xứng đáng được gọi là những người con trai. Và với quân đội của Antifu, sự tăng cường này đã khiến cho Antifu vô cùng hoan hỷ. Người này, quân đội của ông ta đã bị dân Laman làm giảm sút, vì lực lượng của chúng đã giết chết một số lớn quân ta, khiến chúng tôi phải khóc than. Tuy nhiên, chúng ta có thể tự an ủi về điểm là họ đã chết cho chính nghĩa của Tổ quốc và Thượng Đế của họ. Phải, họ rất sung sướng. Và dân Laman cũng đã bắt giữ rất nhiều tù binh, mà tất cả đều là các tổng lãnh binh, vì ngoài họ ra không một ai khác được chúng ta mạng. Và chúng tôi nghĩ rằng, lúc này họ đang ở trong xứ Nepi nếu họ chưa bị giết chết. Và sau đây là tên những thành phố đã bị dân Laman chiếm được bằng cách làm đổ máu biết bao chiến sĩ anh dũng của chúng ta. Xứ Manti, hay nói cách khác là thành phố Manti, thành phố Jerome, thành phố Kermeni và thành phố Antifara. Và đó là những thành phố chúng đã chiếm được khi tôi đến thành phố Jude. Và tôi thấy Antifu cùng quân lính của ông đang tận lực làm việc để xây đắp đồn lũy cho thành phố. Phải, và họ đã bị suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần, vì ban ngày họ phải dũng cảm chiến đấu và ban đêm thì phải lao nhọc bảo vệ thành phố của mình, và do đó mà họ đã chịu đựng đủ mọi nỗi gian lao khốn khổ. Và giờ đây họ quyết định phải chiến thắng tại nơi này hay là phải chết. Vậy nên, anh có thể đoán được rằng, với lực lượng nhỏ mà tôi đã đem đến, phải, với những đứa con trai của tôi, đã đem lại cho họ biết bao hy vọng và niềm vui lớn lao. Và giờ đây, chuyện rằng, khi Laman thấy Antipu tiếp nhận thêm viện binh lớn cho quân ông, thì chúng được lệnh của Amoron cấm không cho chúng đến đánh thành phố Jude hoặc giao chiến với chúng tôi. Và như vậy là chúng tôi đã được Chúa ưu đãi, vì nếu chúng đến tấn công chúng tôi trong khi chúng tôi đang yếu kém như vậy, thì có lẽ chúng đã hủy diệt được đảo quân nhỏ bé của chúng tôi rồi. Nhưng nhờ thế chúng tôi đã được bảo tồn. Chúng được lệnh của Amoron phải bảo vệ những thành phố chúng đã chiếm được, và như vậy là chấm dứt năm thứ 26, và đến đầu năm thứ 27 chúng tôi đã chuẩn bị xong thành phố và cho chính chúng tôi để phòng vệ. Giờ đây chúng tôi mong muốn Dân Laman để tấn công chúng tôi, vì chúng tôi không muốn tấn công chúng trong các đồn lũy của chúng. Và chuyện rằng, Chúng tôi cho quân do thám xung quanh để theo dõi mọi cuộc chuyển quân của dân Laman để chúng không thể đi vòng qua chỗ chúng tôi lúc ban đêm hay ban ngày mà đi tấn công những thành phố khác của chúng ta ở miền Bắc. Vì chúng tôi biết rằng những thành phố ấy không đủ lực lượng để đối địch với chúng. Vậy nên chúng tôi muốn rằng, nếu chúng đi vòng qua chỗ chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xông ra tấn công chúng từ phía sau của chúng, và như thế chúng bị phía sau tấn công và đồng thời bị đụng độ ở phía trước. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi có thể thắng được chúng, nhưng này, chúng tôi phải thất vọng trong sự mong muốn này. Chúng không dám đi qua chỗ chúng tôi, dù là với tất cả quân đội hay chỉ một phần quân đội của chúng, vì chúng sợ không đủ lực lượng khiến chúng phải thất bại. Chúng cũng không dám tiến quân xung đánh thành phố Sarahemla hay băng qua đầu sông Sidon để tiến đến thành phố Nepiha. Như vậy là, với lực lượng của chúng quyết bảo vệ những thành phố chúng đã chiếm được. Và giờ đây chuyện rằng, vào tháng 2 năm này, các người cha của 2.000 đứa con trai của tôi gửi đến cho chúng tôi rất nhiều lương thực. Và chúng tôi lại còn được tiếp viện thêm 2.000 quân từ xứ Sarahemla. Và như vậy là chúng tôi đã được chuẩn bị với 10.000 quân cùng lương thực cho họ và cho vợ con họ. Và khi Sơn Laman thấy lực lượng của chúng tôi được gia tăng mỗi ngày, cùng lương thực gửi tới để nuôi dưỡng chúng tôi, thì chúng bắt đầu sợ hãi và bắt đầu xông ra tấn công, nếu có thể để chấm dứt việc tiếp tế lương thực và bổ sung quân số của chúng tôi. Giờ đây khi chúng tôi thấy Sơn Laman đã bắt đầu xao xuyến như vậy, thì chúng tôi muốn thực hiện một chiến lược đánh lừa chúng. Sau đó Antipu ra lệnh cho tôi phải dẫn những đứa con trai nhỏ của tôi đến một thành phố lân cận, giả vờ làm như chúng tôi đang tải lương thực tới một thành phố lân cận. Và chúng tôi phải đi đến gần thành phố Antifara, giả vờ làm như chúng tôi sẽ đi đến thành phố bên kia, là vùng ranh giới cạnh bờ biển. Và chuyện rằng chúng tôi đã tiến quân, giả vờ làm như chúng tôi đang tải lương thực đến thành phố ấy. Và chuyện rằng Antipu đã tiến quân với một phần quân đội của ông, và số còn lại thì để trấn giữ thành. Nhưng ông không tiến quân cho đến khi tôi đã dẫn đạo quân nhỏ bé của tôi đến gần thành phố Antifara. Và giờ đây, trong thành phố Antifara có một đạo quân Laman hùng hậu nhất đang trú đóng. Phải, đó là một đạo quân đông đảo nhất. Và chuyện rằng, khi chúng được quân Do Thám về báo tin, chúng liền đem quân ra đánh chúng tôi. Và chuyện rằng, chúng tôi bỏ chạy về hướng Bắc, và như vậy là chúng tôi đã dụ được đạo quân Laman mạnh nhất để đi xa. Phải, chúng tôi dụ chúng đi thật xa. Đến nỗi khi chúng thấy quân của Antipu hết sức vượt đuổi theo chúng không rẽ qua bên phải hay bên trái, mà chỉ cắm đầu tiến quân thẳng tới trước để rượt đuổi chúng tôi. Và, như chúng tôi nghĩ, ý định của chúng là giết chúng tôi trước khi Antipu đuổi kịp chúng, và chúng làm thế để khỏi bị dân ta bao vây. Và giờ đây, khi Antipu thấy mối hiểm nguy của chúng tôi, ông liền thúc quân tiến mau lên. Nhưng này, lúc ấy trời đã tối. Vậy nên chúng không đuổi kịp chúng tôi và Antipu cũng không đuổi kịp chúng nữa. Vì thế mà chúng tôi dừng lại cắm trại nghỉ qua đêm. Và chuyện rằng, trước khi trời rạng đông sáng hôm sau, này, Đơn La Man lại đuổi theo chúng tôi. Lúc bấy giờ chúng tôi không đủ sức đương đầu với chúng. Phải, tôi không để các con trai nhỏ bé của tôi phải rơi vào tay chúng. Vậy nên chúng tôi phải tiếp tục tiến quân. Và chúng tôi đã tiến quân vào vùng hoang dã. Giờ đây, chúng không dám rẽ qua bên phải hoặc bên trái, vì chúng sợ bị bao vây, và tôi cũng không dám rẽ qua bên phải hay bên trái vì sợ bị chúng đuổi kịp, và chúng tôi sẽ không thể đương cự với chúng mà sẽ bị sát hại, và chúng sẽ chạy thoát, và cứ như vậy chúng tôi đã chạy trốn vào vùng hoang dã suốt ngày hôm đó cho đến lúc trời tối. Và chuyện rằng, lại một lần nữa, khi ánh sáng ban mai vừa ló dạng, chúng tôi lại thấy dân Laman đến gần chúng tôi, và chúng tôi phải chạy trốn nữa. Nhưng chuyện rằng, chúng đã không đuổi theo chúng tôi bao xa trước khi chúng dừng lại, và đó là sáng ngày mùng 3 tháng 7. Và giờ đây, chúng tôi không biết có phải chúng bị Antipu đuổi kịp không, nhưng tôi nói với quân lính của tôi rằng, này, chúng ta không biết có phải chúng dừng lại để chúng ta quay lại đánh chúng, mơ hồ chúng có thể gạt chúng ta lọt vào cạm bẫy của chúng hay không. Vậy các con nghĩ sao? Hỡi các con trai của ta, các con có muốn tiến đánh chúng không? Và giờ đây, hỡi anh Moloni yêu mến, tôi nói cho anh hay, tôi chưa từng thấy sự can đảm nào lớn lao như vậy. Không, chưa bao giờ có trong toàn thể dân tộc Nephi. Vì như tôi mới từng gọi họ là con trai của tôi, vì tất cả bọn họ đều còn trẻ. Nên họ nói với tôi rằng, thưa cha, này, thượng đế của chúng ta đang ở với chúng ta, và ngài không để cho chúng ta phải ngã gục. Vậy chúng ta hãy tiến lên, chúng ta sẽ không sát hại các đồng bào của chúng ta nếu họ để cho chúng ta yên. Vậy chúng ta phải tiến lên, nếu không thì họ sẽ áp đảo quân của Antifu. Lúc bấy giờ các thanh niên này chưa từng chiến đấu bao giờ, nhưng họ không hề biết sợ chết, và họ nghĩ đến sự tự do của cha họ nhiều hơn là mạng sống của họ. Phải, họ đã được mẹ của họ dạy rằng, nếu họ không nghi ngờ, Thượng Đế sẽ giải thoát họ. Và họ còn kể lại cho tôi nghe những lời của mẹ họ, và nói như vậy, chúng tôi không nghi ngờ gì về việc mẹ chúng tôi đã biết như vậy. Và chuyện rằng, tôi cùng 2.000 thanh niên của tôi quay lại đương cử với Dân Laman đã đuổi theo chúng tôi. Và giờ đây này, quân của Antifu đã đuổi kịp chúng, và một cuộc giao chiến tàn khốc đã bắt đầu diễn ra. Quân của Antifu bị mệt mỏi vì cuộc tiến quân xa mà phải đi trong thời gian gấp rút nên họ sắp bị rơi vào tay Dân Laman. Và nếu tôi không quay lại với 2.000 quân của tôi thì chúng đã đạt được mục đích của chúng rồi. Vì Antifu cùng nhiều lãnh binh của ông đã ngã gục dưới gươm vì mệt mỏi do cuộc tiến quân cấp tốc của họ. Do đó quân của Antifu trở nên rối loạn vì các lãnh binh của họ đã ngã gục nên họ bắt đầu bỏ chạy trước mặt Dân Laman. Và chuyện rằng Dân Laman lấy hết can đảm rượt đuổi theo họ, và cứ thế Dân Laman đuổi theo họ rất hăng say trong lúc Helaman cùng 2.000 quân của ông đánh tập hậu chúng và bắt đầu giết chúng rất nhiều. Đến đổi cả đoàn quân Laman phải dừng lại và quay qua đánh với Helaman. Lúc bấy giờ, khi quân của Antifu thấy Dân Laman quay trở lại, họ liền thu góp quân lính còn lại và tiến đánh mặt sau của Dân Laman. Và giờ đây chuyện rằng, chúng tôi, những người dân Nephi, tức là quân của Antifu, cùng với tôi và 2.000 quân của tôi, đã bao vây Dân Laman và tàn sát chúng. Phải, nhiều đến nỗi chúng phải buộc lòng giao vũ khí và nạp mình làm tù binh. Và giờ đây chuyện rằng, khi chúng đã đầu hàng trước chúng tôi, này, tôi kiểm điểm lại những thanh niên đang chiến đấu với tôi, vì sợ rằng có nhiều người trong bọn họ đã bị giết chết. Nhưng này, sự vui mừng của tôi thật lớn lao, vì không có một ai trong bọn họ bị ngã xuống tất cả. Phải, và họ đã chiến đấu dường như với sức mạnh của Thượng Đế. Phải, chưa bao giờ người ta trông thấy ai chiến đấu với một sức mạnh kỳ diệu như vậy. Và với sức mạnh phi thường như vậy họ đã xông vào Dân Laman khiến chúng phải khiếp sợ. Và cũng vì vậy mà Dân Laman phải chịu nạp mình làm tù binh. Và vì chúng tôi không có chỗ cho tù binh của chúng tôi, để chúng tôi có thể canh giữ chúng ở xa các đầu quân Laman, nên chúng tôi gửi chúng về xứ Zayamra, và một phần quân của Antifu còn sống sót cũng đi theo với chúng. Và phần còn lại tôi cho sáp nhập với các chiến sĩ Amun trẻ tuổi của tôi, và tôi tiến quân trở về thành phố Judea.